Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 286 ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Duy Khanh ở huyện Tây Sơn, bà Hà Thị Thanh Hằng ở huyện Phù Cát và bà Phạm Thị Tuyết Mai ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Duy Khanh ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ học nghề không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 55 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện được hỗ trợ học nghề cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 điều 49 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1, điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Như vậy, nếu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, thì được hưởng hỗ trợ học nghề theo các quy định được trích dẫn ở trên. Bà Hà Thị Thanh Hằng ở huyện Phù Cát hỏi, lương hưu của bố mẹ có thể ủy quyền cho con nhận được không? Có thể nhận lương hưu bằng những hình thức nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quyền của người lao động sau đây. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời theo một trong các hình thức chi trả sau. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng, thông qua người sử dụng lao động, ủy quyền cho người khác nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, định kỳ 6 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, định kỳ hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Như vậy, lương hưu của bố mẹ có thể ủy quyền cho con nhận. Lương hưu có thể được chi trả thông qua hình thức trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền thông qua tài khoản tiền gửi được mở tại ngân hàng. Bà Phạm Thị Tuyết Mai ở thị xã An Nhơn hỏi, việc từ chối bảo hành cho người tiêu dùng có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm G khoản 1 điều 56 Nghị định số 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định về hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa có một trong các hành vi vi phạm sau đây. trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị dưới 20 triệu đồng, từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành. Điểm B khoản 4 điều 4, Nghị định số 98/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bởi điểm B khoản 1 điều 3 Nghị định số 17 ngày 31 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Mức phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoảng 6, 7, 89, Điều 73 và khoảng 6, 78, Điều 77 của nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân. Như vậy, thương nhân từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 286 ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả luật xử lý vi phạm hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương, người có thẩm quyền xử phạt trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan đơn vị địa phương, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện đảm bảo theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021 của Chính phủ, Nghị định số 19/2020 của Chính phủ một cách thường xuyên, toàn diện và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch. Nội dung kế hoạch bao gồm xây dựng hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phổ biến pháp luật, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Sở Tư pháp thực hiện kế hoạch, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời tổng hợp báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch như sau. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch này. Căn cứ vào kế hoạch này, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị địa phương. kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp để chỉ đạo giải quyết. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.